Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, thầy Hằng Trường đang nói về làm sao để phát triển thiện căn là căn lành. Hôm nay xin kính mời thầy giảng tiếp về đề tài này.
Dạ, xin cảm ơn chị Hà Loan cũng như là các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thì thưa các bạn đó, cái đề tài mình nói là cái đề tài làm sao mà phát triển cái thiện căn, và mình ngừng lại ở cái bài cuối rằng muốn mà cho cái thiện căn này là được khai mở đó, thì mình cần những chất liệu rất quan trọng để nuôi dưỡng cái thiện căn, căn lành gốc lành này. Những cái chất lượng đó đó mình có tên như sau. Thứ nhất ấy, là cái nước, là cái tình thương. Tại vì cái tình thương là cho không phải chiếm hữu. Cái nước là giống như tình thương mà nó lai láng, nó mở ra và nó chỉ chạy về cái chỗ thấp nhất thôi. Nó rất là tế nhị, nó không phải là cái lúc nào nó cũng đòi hỏi là được cho trở lại cả. Cái tình thương cho ra như nước chạy thôi, chứ nó không có đòi hỏi là cho cái gì trở lại cho mình cả. Thứ nhì là cần cái chất khoáng này. Chất khoáng đó thì gồm có ba cái chất là nitrogen, phosphorus và potassium, là chất mà quan trọng nhất. Thì thưa các bạn, cái cây nó cần như vậy, cái rễ cây nó cần như vậy, và mình cũng cần ba cái chuyện. Thứ nhất là cái khả năng mà chuyên chủ. Bởi vì khi mình tán loạn quá thì mình khó mà làm được những cái chuyện gì mà mình gọi là thiền cho người ta được, mình tán loạn. Thế nên còn sự chuyên chủ mà cần thiết nhất. Thứ nhì đó là cái sự rộng rãi. Cái rộng rãi, cái generosity, sự rộng rãi đó đó là một cái tâm lượng nó không có hẹp hòi. Nhiều khi sinh ra ích kỷ hay là sinh ra mình gọi là bọn sẻn hay là tí tiền chút xíu. Không có, rộng rãi. Con người mà mình thấy nó cởi mở, nó rộng rãi lắm. Thứ ba đó là mình có cái nhiệt tình. Cái nhiệt tình này đó, mình mà thấy cái tư tưởng tốt đó thì mình lập tức mình làm. Chứ mình không có chờ là ok, mình chờ 3 năm sau mình làm, mình thấy cái chuyện gì mà mình ấy. Thế nên nhiều khi các bạn thấy có những người rất nhiệt tình, mình nói cái là họ làm liền, thì thật sự là cái thiện căn họ rất là cao. Còn nhiều khi là mình, các bạn có cũng nhớ thì bạn đi họp, nhưng khi bạn nói cái chuyện ra mà người ta cứ nhìn lên nhìn xuống nhìn nhau, người ta cũng làm, tại vì người ta không có cái nhiệt tình đó. Nhưng cái nhiệt tình đó nó hay lắm, nó làm cho cái tư tưởng mình thành hành động rất là mau. Cái sự rộng rãi đó nó cũng hay lắm, là bởi vì càng nhiều việc càng tốt. Chứ nhiều khi đó mình làm chuyện xong rồi mình thôi đủ rồi, trời ơi đủ rồi, đủ rồi. Chứ mình không muốn làm thêm nữa, mình ngồi mình ấy, mình cảm thấy là nó sốt sao mà mệt mỏi quá. Thế nên mình có nước, có chất khoáng rồi, mình cần có những con vi khuẩn đó mà nó đem những cái chất bổ này đó mà nó phân ra để cho cái rễ cây nó hút cái rễ. Những vi khuẩn này cũng như cái lòng vị tha vậy. Thì các bạn đặt câu hỏi cái lòng vị tha và cái nhiệt tình nó khác nhau không? Thưa khác, rất là khác. Cái lòng vị tha là cái tư tưởng lúc nào cũng nghĩ tới một cái người không phải là mình cả. Nhưng mà cái nhiệt tình là chỉ là làm sao đem cái tư tưởng này mà thực hành. Lúc đó cái sự rộng rãi đó là mình có thể làm nhiều cái tư tưởng có thể chứa đựng được. Và mỗi cái tư tưởng là đều có một cái phạm vi rộng không nhỏ. Cho nên cái lòng vị tha đó, cái tư tưởng hướng về người là cả một cái tâm thức mà nó đặc biệt, không phải là cái tâm thức mà tự nhiên là mình đẻ ra đó là mình muốn vị tha. Tại vì muốn có cái vị tha thì mình phải ra khỏi cái tâm thức sinh tồn. Sinh tồn là gì? Là mình chỉ lo cho mình sống cho mình trước cái đã. Nhưng mà sau khi mình sinh tồn rồi đó, thì mình bắt đầu đó mới phát triển được cái tâm thức vị tha. Thành do đó cái lòng vị tha này các bạn thấy đó, nó phát triển khi mà mình bắt đầu trưởng thành rồi đó, khi mình có ăn, có uống, có việc làm, có những cái chuyện mà mình thấy nó ổn định rồi thì mình nghĩ là giúp người này, giúp người kia ra. Còn một cái em đó, đó tới nói chuyện với thầy, thưa thầy, con bây giờ con đã có gia đình rồi, con có 2 đứa con và nó đã lớn rồi đó, thì con muốn có cái thời gian để con làm chuyện mà cho hội, giúp cho người mà trong đạo. Vì con nghe thầy nói về cái chuyện vị tha, con không biết là như vậy thì là có đúng lúc đúng thời không. Thầy mới hỏi 2 đứa con bao nhiêu tuổi rồi. 2 đứa con 17 tuổi, 3, 14 tuổi rồi. Thầy hỏi tại sao anh chờ đến lúc mà nó ra trường, thường thường cho ra trường đại học rồi mới làm việc. Thì anh nói dạ, vì con nghe là con chỉ muốn làm cho lẹ cho rồi, bởi vì là con mà con chờ lâu quá, con chờ không nổi, mà bây giờ con thấy công việc cũng nhẹ nhàng quá, thế nên con có giờ con làm. Thứ ba cái đó gọi là nhiệt tình, mà đồng thời là mình nghĩ tới chuyện người khác làm. Thì rốt cuộc thầy thấy rất là hay, thì anh cũng nhảy vô sống sảo vô làm. Nhưng mà ngược lại thì cũng có một cái anh cũng tới nói cho thầy, thầy con vừa mới đẻ được con ra, xin thầy cho con nghỉ cái break chừng vài năm để cho con nuôi cho được con nhà lớn lên chút đó, rồi con sẽ tới giúp thầy. Thì thầy hỏi lớn lên chút là bao nhiêu? Mấy năm? Dạ thưa thầy chắc cũng khoảng 24 năm. Ôi trời ơi, vậy chắc là mình chờ cái cổ nó mòn ra rồi. Thì cái tư tưởng của mỗi người nó khác nhau. Tại vì các bạn biết đó, là cái nhiệt tình nó cũng khác nhau. Mình cũng vì người lắm, nhưng mà mình chờ có cái nhiệt tình hay không. Cuối cùng là sau khi cái micro đó, là cái nói tới cái chuyện ánh sáng hay là cái nhiệt. Cái nhiệt đó là mình gọi là cái trí huệ trị đạo. Tại vì nó có một cái sự trưởng thành trong tất cả những cái chuyện tu hành của mình các bạn. Tại vì cái cây mà nó không đủ nắng, không đủ cái sức ấm áp đó, thì nó nhiều khi nó cũng khó mọc ra được. Và các bạn thấy là cái ánh sáng mặt trời nó quan trọng cỡ nào. Tại vì ánh sáng mặt trời đối với cái rễ cây đấy là cái sự ẩm áp của mặt đất. Nếu mà mặt đất không lành quá, những con microbe, những con siêu vi khuẩn hay là con vi khuẩn hay là những cái nấm đó, nó không nở được, nó không sống được, nó chết đi. Nó phải cần có một cái mức độ ấm áp nào cần thiết đó. Và các bạn biết không, cái cây mà nó cần ánh sáng, vì ánh sáng cũng tạo ra cái hiện tượng quang hợp. Nhưng hiện tượng quang hợp không phải là của cái rễ, mà hiện tượng quang hợp là của cái lá. Thì bây giờ đó, nếu mà mình đặt câu hỏi là những cái yếu tố gì đó mà là trưởng dưỡng nuôi lớn cái rễ thì mình đã nói rồi. Bây giờ ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái chỗ làm sao mà cái rễ đó nó mọc trôi ra khỏi mặt đất và nó mọc lên và nó thành ra một cái thân cây, rồi thân cây nó mở ra cành, rồi cành nó mở ra lá nên nó có hoa và nó trở thành một cái cây mà toàn thì toàn diện. Thì đối với con người của mình thì các bác biết đó, cái chuyện mà mình trưởng thành là giống như là mình đẻ ra là mình lớn lên, mình trưởng thành, đó là một cái chuyện mà các bác mà làm cha làm mẹ thì các bác sẽ thấy là cái quá trình đó nhiều khi mình mong muốn cho lè lắm nhưng mà lè không được. Mình để được con đó, mình gặp cái đầu nó vô trong tường, hôm nay là nó 57 cm, chờ nó sang năm sinh nhật mình gặp lại nó lên còn 1 cm thôi mình buồn. Các bạn biết không, nếu mà nó lên 3 cm thì chắc cũng vui. Rõ ràng con người của mình là mình rất muốn nó trưởng thành, rất muốn cao. Chính mình muốn, các bạn con ở bên muốn. Và cái cuộc sống của mình là mình cứ muốn, ai cũng muốn là có một cái sự mình gọi là tiến triển hay là phát triển hay là cái khả năng mở rộng. Chẳng ai muốn là mình đứa con mình gạch 57 cm, sang năm mình còn 42 cm, rồi sang năm nữa thì là chỉ còn 32 cm thì chắc là nguy to rồi. Cái sự mà sụt lại nhỏ lại cái đó nó khó. Con người mình nó sống á, cái chiều hướng mà nó mở ra thì nó gần như là cái chiều thuận đó. Rồi mở ra đến lúc nào đó rồi thì như mùa xuân là cây này lên rồi đền hà đền thu rồi đông thì nó ngừng lại, tan lùi lại. Thì thưa các bác đó, cái quá trình đó nó quan trọng lắm. Mà cuộc sống như vậy, cái cây nó cũng có cái chu kỳ như vậy, chu kỳ sống. Và cái chu kỳ sống nó đẹp vô cùng, bởi vì đó nếu mà cái chu kỳ sống nó không có đó, cái cây là vừa mình bỏ hạt xuống đùng cái ngày mai là mình thấy cây nó bự ra, thì cái chuyện đó nó hơi khó hiểu. Bây giờ thì trong cái quá trình mà sống đó thì mình có những cái chuyện mà mình thấy học được cái tương đương như vậy. Thì tại ra các bạn bị cái cây đó, cái thân cây, nếu mà bạn mà gỡ cái vỏ cây ra đó thì bậc thầy còn một cái lớp ướt đó, nó nhờn nhờn cái tay đó, giống như mụ đó, mình gọi là cái mụ cây đó. Thì tại ra đó nó có hai cái phần mà nó rất là đặc biệt. Một cái phần bên ngoài đó mình gọi là xylem. Xylem là cái phần mà bậc thầy cái chất sơn đó là nó từ dưới rễ cây đó, mà do cái rễ cây nó hấp thụ các cái chất bổ béo rồi đó mà nó truyền lên, thì bậc thầy nó sơn sơn nhệt nhệt như mụ đó. Nhưng mà cùng với nó phía sau cái lớp đó là một cái lớp đó mình gọi là phloem đó. Thì cái phloem là một cái lớp, một cái chất đó do cái cây lá đó ở bên trên hấp thụ chất quang hợp đó, nó tạo thành chất bổ đó, rồi nó đi xuống và nó đem xuống tới cái rễ cây để nuôi dưỡng. Thì tả ra đó, khi bạn mở cái vỏ cây ra một chút thì bạn thấy có hai cái dòng là thực phẩm, một cái dòng đi lên và một dòng đi xuống, nó nằm sát nhau và nằm nguyên cả cái thân cây rồi đó. Là tả ra là bao bọc cái thân cây là một ống khối đó, nó đem thức ăn ở dưới rễ lên trên cành, lên trên từng cái lá một. Và hai đó, phía sau nó là có một cái dòng đó mà nó hấp thụ cái chất bổ đó do quang hợp mà điều hóa lại rồi đó, nên nó kéo xuống thẳng tới và đem trở về lại dưới cái gốc cây, lên xuống như vậy. Thì cũng như là mình bạc, mình hít vô mình thở ra đó, thì tại ra cái cây nó cũng có cái sự hít vô thở ra đó. Và cái sự hít vô thở ra đó nó rõ ràng là cái dòng mà mình gọi là cái nutrient hay là cái đồ vật mà nó ăn uống thực phẩm đó, là nó đi lên và rồi nó lại có cái chất mà đi xuống lại. Thì các bậc thầy đó, tại ra là có một cái sự sống rất rõ ràng của một cái cây. Đức Phật hỏi đệ tử, con biết cái sự sống nằm ở đâu không? Thì có người nói xưa Phật, sự sống của con nằm trong ngày đêm. Nhưng mà có nhiều người trả lời kiểu gì thì Đức Phật cũng nói đúng nhất, cái sự sống mình nằm trong một cái hơi thở vô, hơi thở ra. Chừng đó thôi. Và nếu mình hiểu được cái hơi thở thì mình sẽ giải thoát. Cái hơi thở nó vào, nó ngừng lại chuột, rồi nó ra, nó ngừng lại một chút, rồi nó vào lại. Thì khi vào lại thì gọi là sinh, nó ngừng lại một chút thì gọi là trụ. Nó thở ra thì gọi là dị, dị là thay đổi, changes, thay đổi. Và nó ngừng lại một chút gọi là chết. Nếu mình hít vô, mình ngừng lại, mình thở ra, rồi mình ngừng luôn đó, thì mình gọi là đi đông hay là chết. Mình không còn hiện hiện nữa. Thì thưa bác đó, cái thở ra không phải là chết, Mình có thở ra là sự thay đổi. Thì cuộc sống của mình đó, nó cũng vậy. Nó không phải lúc nào đó mình cũng thấy là mình sống mãi, mình sẽ thay đổi, mình sẽ già đi. Cho nên Đức Phật gọi cái sự thay đổi đó là già, là bệnh. Và cuối cùng cả thì mình gọi là chết. Nhưng mà mình thức tỉnh trong cái quá trình đó đó, thì mình sẽ giải thoát được. Thức tỉnh trong quá trình đó là cái gì? Là ngay trong cái chỗ mà thay đổi giữa sống và chết như vậy đó, mà cái tâm mình vô cùng sáng suốt, mình không bị cái chu trình mà sống, bệnh, rồi lão, rồi chết nó lôi mình đi đó. Mà lúc nào mình cũng sáng suốt về cái quá trình đó đó, thì Đức Phật gọi đó là cái sự tỉnh thức và sự giải thoát. Bây giờ khi mà các bác đó đang sống ở đây đó, mà mình thấy cuộc đời mình, ồ, cái thân mình nó lớn lên nè, sinh nó lớn lên nè, rồi là đừng dừng yên một chút, rồi bây giờ là mình sinh con đẻ cái rồi, ồ, bây giờ mình già là mình bệnh. Bệnh mà cái bệnh nó tới nhiều khi nó bất ngờ lắm, chứ nó không có tới mà nó báo trước nè. Mình đi nhảy đâm cái bắt nạt trạc cái chân, đau cái chân, gãy cái chân. Mình đi leo thang mà rớt xuống cái bắt nó gãy cái xương sườn. Rồi nhiều khi nó còn tệ hơn nữa. Trời mưa gió mình ra cái bắt mình trúng mà cảm mạo. Nhưng mà tất cả cái đó không ai mà tránh được cái bạc nó tới lúc nào, tới bệnh. Rồi nhiều khi mình ăn uống tâm bậy, bệnh tung khẩu nhập. Thì tệ ra đó, nó có thứ nhiều thứ đó, mà nó làm cho mình không còn có cái sức sống nó mạnh liệt được. Thì cái sự thức tỉnh đó nó quan trọng vô cùng bạc. Nó quan trọng vô cùng bởi vì nó chính là cái sự giải thoát. Thì tệ ra tại sao đó khi mình nói về sự phát triển thiền căn đó, thì cái sự thức tỉnh nó cần thiết như vậy. Trong cái cây thì các bạn thấy không? Cây nó đưa cái năng lượng dưới lên, nó đưa năng lượng về. Thì cái chỗ dừng trụ của nó đó là chết. Bây giờ bạn cắt hết cái vòng của cái vỏ cây, một vòng tròn xung quanh cái vỏ cây đó, cắt một vòng tròn xung quanh cái cây đó. Bạn để đó đây nó khô đó, cái mũ đấy nó xuống. Rồi mụ dần lên mà không được nữa thì cái cây trong vòng một tuần, hai ba tuần, một tháng nó chết liền. Không còn cái năng lượng nữa. Thế tức là cái đoạn khí, tức là mình không thở lên, không thở vô, không thở ra thì mình sẽ chết. Bây giờ thầy xin nói các bạn nghe. Cái sự nhận trí đó, của cái hơi thở đó đó, nó quan trọng đến cái đồ đó là cả toàn bộ cái quá trình mà tu hành của mình đó, là ở sự nhận trí. Tại vì nhiều khi mình có những cái tư tưởng tốt, mình không biết nó là tốt. Có những cái chuyện đẹp, mình không biết là nó đẹp. Chân thiền mỹ đó. Có những cái chân lý mình không nhận ra cái chân lý. Và mình cứ chạy theo cái quá trình ấy, là hít vô thở ra, nhưng mình không nhìn ra được, không nhận ra được cái hơi thở. Bây giờ có người nói, thưa thầy, giờ con ngồi thiền ấy, mà con không biết là ngồi thiền kiểu nào cho đúng. Có phải là con thở vô nó ngắn chuột, thở ra nó dài chuột như vậy đúng hay không? Thì thưa bạn đó, cái câu trả lời đó, nó không phải là chỗ hơi thở ngắn hay dài, mà chỗ mình có thể thức tỉnh. Mình đừng bị lôi kéo trong quá trình mình thấy cái hơi thở vô ra một cách nhẹ nhàng, mình thấy rõ ràng mà mình không bị lôi kéo. Có người nói cho thầy con phải xếp bằng con ngồi, hay là con bung chân ra ngồi, ngồi kiết già, ngồi bán già, ngồi tản già, hay là con ngồi không già mà trẻ một chút, hay là con ngồi kiểu chi thì mình thành đạo được đây. Thì cái thực thật nó không phải là cái chỗ cái ngồi, mà chỗ cái mức độ thức tỉnh của mình về cái quá trình hơi thở. Không bị lôi kéo bởi cái sinh và diệt. Thức tỉnh đó là cái mình phải cần phát triển. Thì khi mà bác thấy đó, như vậy rồi thì bác hỏi cho thầy, nếu phát triển quá trình đó thì nó có giúp ích gì cho cái sự phát triển thiền căn hay không? Thì bây giờ là mình trở lại về cái sự phát triển thiền căn, nhờ cái sự thức tỉnh đó nó sẽ thôi thúc mình phát triển những điều tốt. Tại vì khi mình đã nhìn được, thấy được cái sự tỉnh thức, mình thấy được cái quá trình sống và chết rồi, thì các bạn sẽ thấy là bạn quý cái cuộc sống vô cùng, và bạn sẽ làm tất cả mọi chuyện để cuộc sống nó thêm đẹp. Cái đời sống người giác ngộ là đời sống mà làm cho cái hoàn cảnh xung quanh càng ngày càng đẹp. Đời sống của họ là càng ngày càng giàu lòng tha thứ. Bởi vì những người làm xấu nhiều lắm, phải tha thứ để cho đời thêm đẹp. Phải chấp nhận để cho những cái người đó mà đau khổ, họ có cái chỗ trở về. Ông Khalil Gibran là một cái nhà thơ, ông có kể hay là ông liên hệ là một câu chuyện. Và ông nghĩ rằng đó, trong đời này, đó, cái người mà biết tha thứ là cái người mình cần nhiều hơn là cái người biết trả thù. Và những cái bài thơ của ông rất là hay, nhưng mà thầy chỉ có cái ấn tượng của một cái bài viết, cái bài thơ của ông đó. Thì thầy nhớ mang mạng lên, nhưng mà không nói rõ được. Các bạn đọc được cái bài văn, nhưng mà cái đó nó cho biết rằng các bạn ơi, mình nên tập làm người tha thứ hơn là người lúc nào cũng muốn báo thù, muốn ăn thua đủ, muốn take even đấy bạn, ăn thua đủ. Cái số người đó nó quá nhiều rồi. Cái vũ trụ mình cần cái người mà biết tha thứ để cho cái cuộc sống thêm đẹp. Thế bây giờ đó, cái năng lượng của cái cây đấy bạn, mà nó kéo lên, nó làm cho cái cây đó nó càng ngày càng cao lên. Thì khi mình có một cái điểm tốt ở trong tâm của mình á, mà muốn cái điểm tốt đó nó bung lên á, thì mình cần phải làm sao đó, mình gọi là đừng có an trụ trong cái đầu mình, mình phải bỏ cái đầy đủ cái nhiệt huyết nhiệt tình mà búng cái tư tưởng đó ra. Thì cái tư tưởng đó ra đó, trong nhà Phật đó, nó nói ví von là như thế này, đó là bây giờ mình tu cái ba la mật. Cái pháp ba la mật là gì? Là cái pháp vượt thoát. Vượt thoát là gì? Là cái tâm thái đó, mình đừng có dừng trụ tại một chỗ, mình không ngừng move on. Nghe Mỹ gọi là move on đó, tức là mình tiếp tục là mình lên nữa. Thì nói thí dụ, còn cái em này là em đi ra em thấy một cái bà là buôn cảnh bán bưng. Tại vì khi em ở bên Mỹ anh không thấy cái chuyện đó, không ai thấy buôn bán mà gánh cái gánh thật to. Em về Việt Nam, về cái tỉnh nhỏ thì em thấy đa số những người đó sáng nào họ ra xách cái gánh ra, buôn cảnh bán bưng mà ra để cái gọi đó. Nhiều khi họ nấu xôi, nhiều khi họ nấu chè này nọ, mà tội nghiệp quá, bưng thấy nặng quá. Em ngồi em suy nghĩ, trời ơi, tệ ra là cái người ta là vì sinh tồn mà như vậy. Thì cái bữa đó đó, khi mà em ngồi em ăn, có lẽ em không nói là ăn chậu gà hay là ăn bụng bò, em không nói cho thầy ăn dẫu. Nhưng mà nói cho thầy là con thấy là cái bà mẹ, bà bạn, bà ôm đứa con nhỏ xíu. Bà vừa ôm, vừa lắc nó, rồi lại vừa bạn. Tự nhiên con thương quá, con đáng lẽ là con mua con trả tiền Việt Nam mà mấy ngàn đặc biệt. Rồi con cho thêm nữa, nói là cho thêm đứa nhỏ nữa. Cái chuyện đó là cũng làm thầy cảm động rồi bác. Nhưng mà từ cái chỗ là mình có cái lòng là mình thấy ồ ngạc nhiên sao mà nặng nề vậy, mà đưa tới cái chỗ là mình cho. Nhưng mà nếu mà cho mình ngưng trụ lại đó thì mình chỉ chân đỏ thôi là xong. Về nhà là mình đi nói cho bà con, khoe bà con biết, thương bác, thương anh, thương chị là con ở bên kia, con Việt Nam con có cho mấy người buôn cảnh bằng bưng một số tiền. Nếu mình như vậy thì gọi là dân trụ nào, không gọi là ba la mật. Nhưng mà với em đó thì cái đó đủ rồi. Thì em mình nói chuyện kể lại cái thầy, tại vì em đi cái mission đi xây nhà, xây cửa gì đó. Thì thầy mình nói ok, như vậy thì bây giờ em làm như vậy nè. Nếu em thấy cái chuyện em làm đó là nó là chuyện tốt mà em thấy em feel happy đó, thì em đừng có để cái nó trở thành một cái ký ức, một cái memory. Một cái memory là cái chuyện mình cứ nói lặp đi lặp lại hoài và rồi mình quên làm. Em hãy tiếp tục đó, chỉ bằng là em đi làm thêm vài lần nữa đi, giúp nhiều người nữa. Nhưng mà bây giờ em đừng có giúp chỉ có mấy người mà buôn cảnh bằng bứng thôi. Em giúp cái người nào vì thật sự là em thấy cái buôn bệnh mình thấy tội, nhưng mà vì em thấy cái đứa nhỏ đó mà em muốn cho, thì bây giờ chỉ bằng là em đi làm cái hội mà đi giúp những cái em bé mồ côi đi. Thì câu chuyện tới đó thôi. Sau rồi em làm cái gì thầy không biết, nhưng mà thưa các bạn là mình phải không ngừng là mình đem cái tư tưởng mà mình gọi là hướng thượng là mình tiếp tục mở ra nữa. Cái tư tưởng hướng thượng thì làm cho cái rễ cây nó mọc lên, nó đi lên hoài. Nếu mà không hướng thường thì tức là mình cái rễ cây là nằm mặt đất nó không lên được nữa. Thì cái tư tưởng hướng thường như em bé này đó là từ cái chỗ là mình muốn giúp một đứa trẻ, thành ra giúp rất nhiều em trẻ mồ côi, rất nhiều cái nhà mồ côi, và cuối cùng là sẽ giúp rất nhiều người. Nhưng mà lúc nào mình cũng hướng thường, lúc nào mình cũng mở rộng ra. Cái chuyện mà quan trọng nhưng mà các bạn cần ghi chép lại trong đầu của mình đó, là đừng bao giờ để những cái chuyện tốt trở thành cái ký ức đẹp đẽ mà thôi. Tại vì mình biến thành ký ức đẹp đẽ đó, thì mình sẽ không làm tiếp nữa. Mà mình phải luôn luôn nhớ rằng tất cả những chuyện gì tôi làm tốt đó thì mình mau chóng làm cho nó càng ngày càng nhiều hơn. Cái ký ức đó nó càng ngày càng sâu thẳm, đẹp hơn, rộng hơn và mang đầy những cái tính chất đó. Mà bây giờ mình ngồi là mình chia sẻ là mình chia sẻ không hết được, là nhiều quá. Cho nên mình đừng trở thành ký ức mà thôi. Tại ký ức là cái memory là mình cứ ngồi là mình cứ nghĩ ra ngoài. Nhiều khi mình chỉ chừng đó thôi, mình không làm thêm nữa. Thì thường thường các bạn thấy, mình tới mình hỏi người bạn, tôi năm ngoái tôi đi tỉnh này, đi Phi Châu này, đi làm cái này, khoe, nhưng mà năm nay sao? Không có. Sáng năm sao? Không có. Cái đó chưa được. Cái đó không phải là ba la mật. Ba la mật là mình tiếp tục mình làm, tiếp tục mở ra, tiếp tục hướng thường hoài. Cái rễ nó trồi lên rồi, tiếp tục lên nữa, nó hoài. Cho nên nó không ngừng được đấy bạn. Mà các bạn biết không, nếu các bạn mà quay cái cây đó, mình gọi là cái family tree đó, thì bạn thấy nó lạ lắm. Tại vì là họ cứ đẻ hoài à, họ không ngừng đẻ nữa bạn. Cái cây này cứ mọc hoài. Thì cái đó không phải là hưởng thường, nhưng mà ít ra nó cũng nói tới cái chuyện là cái cây của gia đình của mình đó, nó không ngừng đó. Chạy hoài à. Cái mọc cây mọc hoài, cái chỗ đó đó. Thì mình cũng phải nên nghĩ, thay vì mình gọi là cái family tree đó, thì có một lần thầy tới cái nhà thờ thì họ để cái cây mà họ không gọi là family tree mà họ gọi là cái tree of goodness, cái cây của cái điều thiện. Thầy mừng quá, thầy trời ơi, cái này đúng người Phật giáo thiệt đó. Dù họ là cái nhà thờ thì họ có mọc hên bao nhiêu cái chuyện tốt cứ lên đó. Thì mỗi người đó trong nhà thờ đó các bạn, ai làm một chuyện tốt đó, thì họ mới treo lên cái cây đó. Thì cây đó nó đầy cái cành toàn là những cái treo lơ lửng những cái chuyện tốt cả. Thì cái chuyện đó thầy gặp mấy năm rồi. Thì cách đây một tuần đó, thì thầy qua bên cái chùa bên Đài Loan, thì cái thật đáng mà chùa cái đạo tràng là mà của hội thiết bị phụng sự là anh em làm việc ở đó, thì thầy tới vô thì họ mới đưa thầy tới dạy là thưa thầy đây là cái thiền thọ tức là cái thiền, xin thầy viết vô một cái chuyện tốt mà thầy sắp làm để tụi con treo lên. Trời ơi, thầy nhớ là cái cây mà của cái nhà thờ mấy năm trước thầy, trời ơi, thầy mừng quá. Thì thầy thầy ủa trời ơi, xong cái cây xong xong mà có vài ba cái cành mà còn có hai mấy người mà treo thôi thì không đủ rồi. Thì tại ra cây này cũng có cành cái lá, mỗi cái chuyện tốt đó thì mình biết vô. Thì cái Đức Phật ngoài rằng mỗi cái chuyện tốt nhỏ nhỏ đó là đại hành, chẳng phải là tiểu hành các bạn, một chuyện nhỏ thôi nhưng mà nó tạo thành một cái cành cây, một cái tang lớn. Thì bây giờ đó các bạn mà về nhà đó, cái mùa Noel này đó, thì thay vì là bạc đó là làm cái Noel đó, bạc treo đủ thứ các cái chuyện mà mình gọi là những cái ống lục lặc mà đeo vô cái bóng đèn đó vô, thì bạc có thể nói những người mà trong nhà tới đó, mỗi người làm một cái chuyện tốt rồi mình treo vô trong đó. Mà nếu bạn nói thế thầy, cái nhà con không có cái Noel này, không can gì, bạc tới ITC đừng brook hợp đó, thì bạc có cái Noel này bạc treo vô. Thì thứ bạc đó thì tả ra cái cây thiền thọ đó, đó là nó được xây dựng bởi những chuyện tốt mà thôi. Và tả ra đó là mỗi cái chuyện tốt mình làm đó, thì cái cây nó càng bự hơn, càng bự càng càng ngày càng bự, càng bự càng bự hơn. Và nó cây nó càng bự thì các bạn thấy nó càng đẹp. Rồi thì cái đó đó tả ra cái lòng mà phát triển cái đại hành đó, mình nôn nao lắm, mình thích làm lắm. Cái ba la mật là cái đặc tính là mình không ngừng hướng thiện, nhưng mình phải đem cái chuyện hướng thiện đó, cái việc đó ra để mà thật sự biến thành nó thành cành, thành cái cành, thành cái lá, thành cái hoa, thành cái trái. Cái trái có nghĩa là cái chuyện đó nó giúp đỡ người ta, và người ta sẽ bị sự giúp đỡ của mình ảnh hưởng khiến cho họ cũng đi làm chuyện thiện, thì mình gọi là cái trái. Và các bạn biết không, tẻ ra là mình không nên nghĩ là tu ba la mật là ô trời nó cái gì mà nó cao siêu, nó xa xôi lắm, mà mình nên nghĩ rằng cái lòng hướng thường, không ngừng hướng thường, không ngừng cải thiện, cứ tiếp tục hoài, đừng có ngừng. Nếu năm ngoái bạc có làm chuyện tốt rồi thì bạc đừng ngừng. Năm nay bạc làm hơn nữa. Nhưng mà nếu bạc nói không, thưa thầy, con hôm nay con về hưu rồi, thầy con xin con cho con nghỉ vài năm, con về hưu rồi con không làm. Trời đất ơi, đâu có cái chuyện mà về hưu chứ về hả? Tu hành mà về hưu thì chắc là nguy to, nguy to. Nên Đức Phật thường thường nói với mấy ông là hạng, mấy ông không được về hưu, mấy ông về Niết Bàn, nhập Niết Bàn rồi mấy ông đi luôn không được. Mấy ông phải trở lại làm Bồ Tát để mà cứu độ chúng sinh. Thì tẻ ra cái lý tưởng Bồ Tát là cái lý tưởng mà mình không ngừng tu hướng thượng để vượt thoát, nhưng mà đồng thời mình phải mở tâm để phục vụ. Tu mà hướng thượng để vượt thoát gọi là mình làm cho cái mầm đó nó trở thành cái cây, cái trụ cây, hay là cái cây đó, nó cứ đi lên hoài, cái phần thân cây này nó cứ lên hoài, thì đó là tu ba la mật. Mà cái phần mà cành lá nó mở ra thì gọi là mình tu cái đại hạnh, mở cái tâm để phục vụ chúng sinh. Hai cái chuyện đó đó bạn, nó làm cho cái chuyện căn lành của mình đó, nó có cơ hội để mà nó mở ra và nó sẽ giúp được người vô cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và thầy xin chúc là cái năm mới các bạn sẽ không ngừng mở ra những cái công hạnh. Công hạnh mỗi cái chuyện mà làm tốt cho người đều gọi là đại hạnh cả. Chứ bạn không cần làm cái chuyện gì mà vị đại của 3 triệu người thì gọi là đại hạnh. Bất kỳ một chuyện gì bạn làm cho người khác đều gọi là đại hạnh cả. Xin chúc mừng các bạn.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường về đề tài làm sao để phát triển thiện căn. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Đặc biệt qua website này và website thầyhangtruong@yahoo.com, quý vị có thể biết cách download các chương trình khai tâm để nghe tất cả các bài giảng của Thầy Hằng Trường trên iPhone của quý vị. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt.